Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh được tuyên đọc trong sách Philip. Xin mời Thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ nghe lời Chúa trong sách Philip đoạn 1 từ câu 12 cho đến câu 30. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xui dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa, vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ thì điều này sẽ trở nên làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề như vậy. Dầu tôi sống hay chết, đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ còn cứ ở lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jesus Christ. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình, điều đó là một chứng nghiệm, chúng nó phải hư mất. Còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin đấng Christ mà thôi lại còn phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Để ôn lại chút xíu, có bao nhiêu quý vị tham gia lớp trường Chủ Nhật sáng hôm nay? Giơ tay lên. Dạ. Amen. Coi như là được 1/3 cầu nguyện Chúa tung tới là 50%. Một nửa. Nếu mà học lớp trường Chủ Nhật thì cái bài học trường Chủ Nhật tuần vừa rồi đó, bảy tây đó, là cái giáo lý căn bản chính của cái bài học Chủ Nhật tuần trước đó, là về cái gì? Bà nhớ không? Về Đức Chúa Trời. Dạ, yeah. Nó chính xác ra là Đức Chúa Trời ba ngôi. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tại và toàn trì. Nhưng mà cái lớn hơn hết, Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài là đấng sáng tạo. Và trong cái sự sáng tạo, Ngài là đấng toàn năng, toàn tại, toàn trì. Ok, đó là tuần trước, đôi khi quên gần hết rồi. Nhưng mà tuần này, mới cách đây khoảng chừng 15-20 phút, cái bài học trường Chủ Nhật chú trọng về cái giáo lý căn bản gì? Đức Thánh Linh. có hai cái câu hỏi được đặt ra trong cái bài học trường Chủ nhật đó. Quý vị có thể nói là mana trên trời, đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà về cái giáo lý căn bản, Đức Thánh Linh là ai? Bây giờ nếu mà tự nhiên chiều nay ra ngoài cái nói mới học trường Chủ nhật xong, mới đi nhà thờ xong, Đức Thánh Linh là ai? Trong cái đoạn dân số ký mà chúng ta học qua, thứ nhất, Đức Thánh Linh, Ngài là Đấng, là Ngài là ngôi thứ ba Đức Chúa Trời. Có ghi xét trong dân số ký, nếu mà quý vị đọc kỹ, Ngài là ai? Ngài là Đấng ban cho sự sống, Ngài là Đấng yên ủi, Ngài là Đấng thánh khiết, Ngài là Đấng ân điển, và Ngài hiện diện trong cái cộng đồng con dân Chúa. Nếu quý vị đọc kỹ thì quý vị sẽ thấy những điểm này nói lên Đức Thánh Linh là ai. Và cũng trong cái đoạn dân số ký đó, Đức Thánh Linh làm gì? Ta nhớ không? Về đọc lại cho thật kỹ thì sẽ khám phá ra Đức Thánh Linh, Ngài ban cho cái sự thỏa lòng, Ngài nâng đỡ những người lãnh đạo. Tôi nhớ cái câu chuyện 70 người lãnh đạo không? Rồi Ngài chia sẻ quyền năng, Ngài ban cho ân tứ, và Ngài gây dựng sự hiệp một trong dân sự của Ngài, hay là dân sự Đức Chúa Trời. Nếu mà quý vị cần cái reference, những cái lời tôi nói chép ở đâu trong dân số ký sáng hôm nay, thì cho tôi hay, tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Tuần tới cái giáo lý căn bản là Đức Chúa Cha. Thành ra về đọc đi đọc lại, khám phá cái giáo lý căn bản về Đức Chúa Cha. Và ngày 28 tháng 9, Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ. Nguyên cái tháng này, tất cả các hội thánh Baptist ở Hoa Kỳ, cái bài học trường Chủ nhật trở về lại cái giáo lý căn bản làm nền tảng, để rồi mới có thể sống cho Đấng Christ giữa khó khăn. Tạ ơn Chúa về điều này. Thưa hội thánh, có lẽ mỗi người trong chúng ta, kể cả tôi cũng giống như quý vị, ai cũng từng trải những cái giai đoạn khó khăn. Nếu người nào mà nói tôi sống rất là dễ dàng thì phải ngồi quay lại. Có thể là bệnh tật tuần vừa qua, hay là những năm tháng vừa qua, hay là vài tháng vừa qua, nhiều con cái Chúa trong hội thánh bệnh tật. Có nhiều người thất vọng, có nhiều người mất mát. Cũng giống như tuần vừa qua, con cái Chúa, cái tiệm bị làm ăn thì bị người ta đập, có sự mất mát trong đó, cũng lo chứ không phải là không lo. Và ngay cả những cái cám dỗ cũng xảy ra trong cái đời sống của người đó, làm cho họ muốn buông bỏ được tiền. Thưa quý bà, anh chị em, khi mà chúng ta trở về lại lời của Chúa trong Philip đoạn 1 câu 12 tới câu số 30, cái câu hỏi không có phải là tại sao tôi gặp hoạn nạn. Thành nó phải đổi cái tư duy, cái câu hỏi nó phải trở thành tôi sẽ sống ra sao giữa cái khó khăn để danh của Chúa Giêsu Christ được vinh hiển. Tức là từ cái ý nghĩ, cái tư duy tiêu cực, tại sao tôi lại gặp hoạn nạn, rồi mình than đủ tứ chuyện, mình phải đổi qua cái sự suy nghĩ tích cực. Tôi giữa cái hoạn nạn đó, tôi sống như thế nào để mà tôi vinh danh Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư cho hội thánh Philip, lúc đó ông đang ở đâu? Ông đang ở trong tù. Chút xíu nào đây tôi sẽ cho cái hình cái trong tù của cái thời sứ đồ Phaolô là như thế nào. Thành ra ông không có sống trong cái sự tiện nghi, ông không có sống coi như là có cái quyền lực, nhưng mà cái lòng của ông vẫn coi như có thể nói là sâu nhiệm, sáng rực, rực rỡ trong cái đức tin. Sứ đồ Phaolô cho thấy rõ ràng rằng cái đời sống con cái Chúa không có đo lường bằng cái sự dễ chịu, nhưng mà đo lường bằng cái sự trung tín, sống cho Đấng Christ trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Chúng con đang sống trong cái thời đại biến chuyển từng giờ phút một, từng ngày một. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Cũng đặc biệt cầu nguyện để con cái Chúa trong phòng này hay là đang nghe qua trực tuyến có thể thấu hiểu những quan trọng vô cùng, áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay ba điều chúng ta cần phải đi qua. Sống trong đấng Christ giữa khó khăn, cái đức tin phải được sáng, tỏa sáng trong cái cơn hoạn nạn, và đồng thời phải có cái quyết định lựa chọn sống cho Chúa Giêsu Christ. Và về phương diện hội thánh, hay từng cá nhân con cái một phải đứng vững và phải có sự hiệp một trong hội thánh của Ngài đối diện với những cái biến chuyển đó. Kính thưa quý bạn cha, ngay trong tù mà Phaolô đã dùng những cái cơ hội để rao giảng tin lành cho những người lính gác và người La Mã. Tôi muốn anh em biết rằng những điều đã xảy ra cho tôi thật ra làm cho tin lành càng thêm phát triển. Sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở. Sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở rằng là trong cái hoạn nạn mà ông đã chịu đựng đó, ông đã góp phần cho sự tiến triển của tin lành. Có nghĩa dù rằng là trong tù đạo của Chúa vẫn lan tràn ra, cái xiềng xích của ông trở thành cái cơ hội cho những người lính gác và cho cả những người chung quanh để biết được danh Chúa. Quý vị thấy cái model mà chiếu ở trên đây, thì phía trên là lính gác, rồi nó có cái lỗ, và cái người tù đó được thầm xuống cái lỗ để mà giam. Có cái hình nhỏ nhỏ phía dưới đây để cho quý vị thấy cái thân phận của sứ đồ Phaolô như thế nào. Và khi ông muốn rao giảng lời của Chúa thì sao? Ông phải đứng ở dưới, ông hét lên: các anh em ơi, những người lính ơi, phải tin cậy Chúa Giêsu Christ. Và ông có thể hát những bài thánh ca, ông ngợi khen Chúa, và ông truyền giáo hay là làm chứng cho những người lính gác ở cái tầng trên. Và chỉ có cái lỗ hổng đó, và cái lỗ đó là cái ánh sáng duy nhất trong ngày. Ban đêm tối tăm không có phải là có điện hay là có AC. Thành ra cái hình phía bên tay tay phải của quý vị á, quý vị thấy cái lỗ đó ha, để chiếu sáng trên nó là như vậy. Đó là cái bối cảnh, cái hoàn cảnh trong ngục tù của sứ đồ Phaolô. Nhưng mà ông vẫn mạnh dạn nói rằng những điều đã xảy đến cho tôi thật ra làm cho tin lành càng thêm phát triển. Thật ra Chúa cũng có thể sử dụng mọi hoàn cảnh cho tôi, cũng giống như quý ông bạn cha em, có thể kể cả tù đây, để làm sáng danh Chúa. Cái sự tệ trị của Chúa không có bị giới hạn bởi nghịch cảnh. Roma đoạn 8 câu 28 nói rất là rõ ràng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong phòng nhóm này tôi biết, tới tuần vừa qua tôi cũng nói chuyện với khá nhiều quý ông bà anh chị em. Có thể Chúa dùng cái hoàn cảnh, và cái hoàn cảnh đó là có thể là bệnh tật. Cái hoàn cảnh đó là cũng có thể cái cơ sở làm ăn của quý vị bị người ta phá lúc 1 giờ 12 phút sáng hôm nay. Một cái cơ sở làm ăn của con cái Chúa bị nó tới nó phá bể tùm lum ta la. Nhưng mà sáng nay ta ơn Chúa, tôi vẫn thấy cái người đó đi nhà thờ. 5 giờ sáng tôi hỏi có cần tôi giúp đỡ gì không, thì người đó trả lời chỉ cần một sự cầu nguyện. Nó xảy ra bất cứ lúc nào quý ông bà, anh chị em ơi. Và nó có thể là thất nghiệp. Cũng có thể là thất nghiệp nữa. Và nó chúng ta thấy cô đơn. Nhiều người cũng cô đơn. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta con cái Chúa không bao giờ là vô dụng trước mặt Chúa, trước Chúa cả. Ngay những khi mà chúng ta không có thể làm được những cái điều gì lớn lao cả, nhưng mà cái niềm tin trung tín trong hoạn nạn là cái ngọn đèn soi sáng cho người khác. Người ta nhìn vào quý vị không có phải là lúc bình yên thì ai cũng tốt hết, nhưng mà ta nhìn lúc mà đối diện với hoạn nạn, những cái khó khăn, bệnh tật, thất nghiệp, rồi cơ sở làm ăn bị người ta đập phá đó, thì cái phản ứng của chúng ta như thế nào? Có còn trung tín trong Chúa hay không? Và khi những cái điều đó xảy ra, những người chung quanh thấy rõ ràng đây hay là qua người này có cái ánh sáng của Chúa trong đó. Cái tuần vừa qua, đúng ra là ngày 27 tháng 9, Hội Thánh chúng ta có cái chương trình thờ phượng tại Nursing Home, West Houston Nursing Home. Sau khi mọi người ra về thì có 4 người cao niên, 2 người Mỹ trắng, 2 người Mỹ đen. Trong 2 người Mỹ đen có 1 người nam và 1 người nữ. Thì có thể chúng ta tới thờ phượng Chúa một thời gian rồi cái họ hỏi ông mục sư ơi, tôi như thế này, tôi thì đi xa lăng, tôi thì bệnh tật như thế này, làm sao tôi hầu việc Chúa được? Thành ra tôi khuyên nhưng mà vẫn cầu nguyện Chúa được. Đi xa lăng, gặp người này người kia, vẫn có thể chia sẻ cái niềm tin của mình được. Và đó là cái ánh sáng trong lúc hoạn nạn. Thì tạ ơn Chúa, 4 người này mấy cái commitment đó là mà coi như là commitment là tiếng Anh, tiếng Việt là coi như là hứa nguyện làm cái điều đó tháng tới, tới coi thử làm tới đâu. Nhưng mà biết chắc chắn rằng, hỏi có biết cầu nguyện không? Biết. Vậy thì cầu nguyện. Đó, có thể nói cái niềm tin của cái niềm tin của mình về Chúa Giêsu Christ trong lúc ăn uống với những người bạn bè phải không? Được. Thì có cái gì trong cái niềm tin nói ra cái điều đó, Chúa sẽ ban phước. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu 4 người mà coi như di chuyển một cách khó khăn ở trong nursing home mà họ có tâm lòng như vậy, huống hồ chi chúng ta là những người có thể đi đứng được, có thể nói ra cái tiếng nói mà người ta hiểu được, thì chắc chắn sự vinh hiển của Chúa tỏa lòa qua mỗi chúng ta. Lời Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 17, sự hoạn nạn nhẹ và tạm nhưng mà sinh ra sự vinh hiển đời đời vô lượng. Rồi gian đoạn 16 câu 33, trong thế gian các con sẽ gặp hoạn nạn, nhưng mà lời hứa của Chúa tiếp theo sao? Các con phải vững lòng. Cái đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Nếu mà cái hoàn cảnh xảy ra mà không có ngăn trở cái đức tin của chúng ta, thì cái động cơ gì để mà thúc đẩy chúng ta hay là con cái Chúa để mà tiếp tục làm vinh hiển danh của Chúa? Đó là cái điểm thứ hai tôi muốn trình bày. Phải có cái quyết định lựa chọn cho Chúa Giêsu Christ. Thành ra sứ đồ Phao-lô mới thẳng thắn nói trong cái câu số 21, vì đối với tôi sống là đấng Christ mà chết là cái điều có ý nghĩa trong đó. Cái điều này có nghĩa rằng mỗi ngày ông phải đều sống vì cái mục đích của Chúa, chứ không có phải vì cái mục đích của mình. Trên cái slide tôi tóm gọn lại, sống là đấng Christ có nghĩa rằng mỗi ngày sống có mục đích, không vì mình mà vì Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ. Ngày 10 tháng 9 vừa qua, trong lúc hội thánh của Chúa có cái buổi làm chứng truyền giảng tại University of Houston, thì đã gặp gỡ khoảng chừng 35 người sinh viên và khoảng chừng 25-26 người tin Chúa. Nhưng mà lúc 11:30 cái giờ khoảng chừng trưa trưa đó tại University of Utah, thì một chàng thanh niên, một vợ, hai con, 31 tuổi, tên là Charlie Kirk, bị bắn chết. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy nó có thể xảy ra và nó đã xảy ra. Một người môn đồ của Chúa mạnh bạo nói phúc âm cứu rỗi của Chúa, cái niềm tin đó muốn lan tràn ra trong các thanh niên ở lớp trường đại học Z Generation. Và đương nhiên anh ấy biết là sẽ có rất là nhiều chống đối trong đó, Và anh biết sẽ trả một cái giá. Và cuối cùng cái giá anh phải trả là bị một chàng thanh niên 22 tuổi cũng Z generation, tất cả thế hệ Z đó, bắn chết. Đó cho chúng ta hai cái hình ảnh. Cái hình ảnh đầu tiên, một người trung tín bắt đầu hầu việc Chúa, rao báo phúc âm của Chúa năm 18 tuổi và vững vàng trong suốt cái thời gian cho tới năm 31 tuổi. Vững vàng, nói thẳng thắn cái lẽ thật của Chúa, thì cái kết quả như vậy. Nhưng mà một mặt khác, chúng ta thấy một chàng thanh niên 22 tuổi cũng là cái Z generation, tức cái thế hệ trẻ đó, thì tại sao nó lại xảy ra cho cái thế hệ đó? Làm cho chúng tôi suy nghĩ về cái vai trò của gia đình. Tại vì không có thể nào một chàng thanh niên trưởng thành 22 tuổi trong một phút lát, chỉ có 1-2 năm mà thay đổi cả một cái tư duy, thay đổi cả một cái hệ thống suy nghĩ và thay đổi cả một cái nền đạo đức trong đó. Thành ra tôi mang cái gánh nặng là mỗi gia đình phải nuôi dạy con cái của mình từ thuở còn thơ. Đó là lời của Chúa, dạy con khi còn thuở còn thơ, đến khi về già lời của Chúa không rời khỏi nó. Để rồi khi mà cái nền tảng đạo đức của Thánh Kinh thấm nhuần qua cái sự dạy dỗ của cha mẹ nó, để khi nó ra đời, nó vô trường học, không có bị ảnh hưởng, và nó gần gũi với bố mẹ đủ để nó có thể nói lên những cái gì để cha mẹ có thể điều chỉnh được. Chuyện xảy ra không phải chỉ 1 năm, 2 năm, nhưng mà nó xảy ra từ thuở bé cho tới lúc lớn lên. Thành ra quý ông bà anh chị em, con còn nhỏ phải yêu con mình, dạy dỗ con mình từ thuở còn thơ. Đừng có để trường dạy cái đạo đức cho con của mình, trường dạy cái kiến thức, những bộ phận cha mẹ dạy dỗ về đạo đức Thánh Kinh, cái nền tảng để rồi nó đi đâu, nó làm gì, nó không có bị lung lạc, bởi vì nó có cái nền tảng đạo đức Thánh Kinh trong nó. Quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi. Nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội mà đi thăm viếng tù ở Harris County, ngay cả những con của con cái của tín đồ ra trường đại học University of Houston có công việc làm rất là tốt mà cuối cùng vô tù, tại sao khi nó đi làm nó không có áp dụng được cái nền tảng đạo đức của Thánh Kinh? Mà nó học đó từ đâu? Học từ cha mẹ trước, rồi kế tiếp là hội thánh của Chúa, rồi các anh em giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Đó lý do tại sao trong 4 tuần trong cái bài học trường Chủ Nhật, quý vị sẽ phải nắm cho thật vững và có thể giải thích được cho con cái của mình về cái giáo lý Đức Chúa Trời, Thánh Linh, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Cái đó là cho tháng 9. Và nếu quý vị đọc kỹ cái series, cái bài học về trường Chủ Nhật, thì những cái đề tài kế tiếp để mà về dạy dỗ lại được cho con của mình, mình hiểu sâu, nhưng mà phải truyền đạt được cái ngôn ngữ mà con cái của mình có thể hiểu được. Đừng nói quá cao, đừng có nói lầm vòng, đừng nói 2-3 cái đề tài cùng một lượt, nó get confused, nó không có rõ ràng và nó hiểu lầm và xảy ra rất là nhiều. Và đây là cái gánh nặng mà ngay cả tôi họp với Union Baptist Association, Baptist của quận cũng như của Texas, nó đang xảy ra bởi vì áp dụng sai trật cái giáo lý căn bản. Thành ra khi mà quý vị học bài học trường Nhật, đặt cái câu hỏi, nếu cái giáo lý căn bản như vậy mà tới áp dụng sai thì cái hậu quả nó như thế nào? Mình người lớn mình có thể điều chỉnh, nhưng mà nếu con của tôi nó hiểu sai thì nó ảnh hưởng như thế nào, có thể cả cái cuộc đời của nó. Nó mới trật chút mình chỉnh liền là như vậy. Thành ra sống cho Đấng Christ là sống trong cái sự hiệp nhất với Ngài, đặt ý muốn của Chúa trên hết và để Chúa định hướng mọi chọn lựa của cuộc đời. Lời của Chúa cũng nhắc nhở trong những cái hoàn cảnh có thể xảy ra. Tại vì chúng ta có thể sống cho Chúa trong cái công việc của gia đình, trong bệnh viện hay là thậm chí giữa cái sự khủng hoảng. Sự chọn lựa thuộc về quý vị mỗi ngày. Sống cho chính mình hay là sống cho cái danh Chúa được vinh hiển. Ví dụ cái chuyện này cũng đã xảy ra trong hội thánh chúng ta. Nếu Chúa cho thuận lợi thì không sao, nhưng mà giả đòi những ngày mai mất việc thì cái niềm tin của quý vị như thế nào, hay là cái sự nhóm thờ phượng cùng với gia đình như thế nào. Đó là những cái bối cảnh, những cái hoàn cảnh quý vị phải suy nghĩ và phải có cái định hướng trước. Galati đoạn 2 câu 20: tôi sống không còn là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ là sao? Sống trong tôi ở trong Đấng Christ ở trong tôi. Matthew đoạn 5 câu 16: hãy để ánh sáng của các con soi sáng. Ánh sáng soi ra mà người ta có thể thấy rõ được là khi nào? Khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh. Mình có quyền thế, mình có tiền bạc, hả? Sung túc, người ta có thấy ánh sáng không? Chưa chắc. Nhưng mà giữa cái đối diện với những bệnh tật nè, đối diện với những cái hoàn cảnh, người ta thấy tại sao cái người này vẫn vững vàng, không có rúng động. Và sau đó khi Chúa ban phước trở lại thì người ta thấy rõ ràng một cái tiến trình của người tin Chúa. Thưa quý ông bạn cha, ở lời của Chúa nhắc nhở ở đây chúng ta không có sống một mình. Thành ra sứ đồ Phaolô mới kêu gọi hội thánh sống cho Chúa trong cái sự hiệp một và vững vàng trong đó. Đó là cái điểm thứ ba. Thưa quý ông bạn cha, sống cho Chúa không phải là cái cuộc chiến cá nhân. Phaolô kêu gọi hội thánh phải ăn ở xứng đáng cái tin lành của Đấng Christ, đứng vững trong một tâm thần. Rồi sao nữa? Cùng đồng lòng chiến đấu vì đức tin. Lời của Chúa rất là rõ ràng, không có mập mờ trong đó. Tại đó cái sự hiệp một trong hội thánh là điều Chúa mong muốn. Chúa muốn sự hiệp một trong hội thánh. Khi mà đứng chung trong cái đức tin thì hội thánh của Chúa mới mạnh mẽ, mới bền vững. Tuần trước tôi khuyên các con cái Chúa, nếu quý vị giữ nhóm hay là thờ phượng Chúa hay là tham gia trong cái hội thánh này, quý vị phải có tối thiểu 7 người bạn. Tôi nhắc lại tuần trước còn như tuần trước nữa, nếu mà viết xuống mà không có đủ 7 người bạn, cầu nguyện Chúa để cho đủ 7 người bạn. Tại sao? Nếu 7 người cùng hiệp nhất trong đức tin thì sẽ giúp đỡ niềm tin của cái người trong cái nhóm đó. Quý vị về đếm lại lớp trưng chủ nhật của quý vị có đủ 7 người không? Nếu chưa đủ, kiếm thêm 7, 14, 21. Không có lẻ lẻ trong đó. Để rồi khi một người mà yếu đức tin thì biết rằng có 6 người bạn của mình hợp lại để mà cầu nguyện cho mình. Quan trọng vô cùng, kính thưa quý bà, anh chị em. Thành ra khi mà mình cảm thấy yếu đuối, ai cũng đối diện với hoàn cảnh cả, bệnh tật, có khi mất việc, hay là có những cái sự xung khắc trong gia đình, hay là những cái sự con cái trong đó nữa, hay là cái vấn đề làm ăn nó chưa có được thuận lợi đó, mà cảm thấy yếu đuối thì phải tìm đến các anh chị em đồng đức tin trong đó. Thành ra một cái mặt khác, khi mà quý vị thấy cái người nào mà đáng lòng thì phải có giống như là đưa cái tay mình ra để mà nâng đỡ. Lời của Chúa, sứ đồ Phaolô rất là rõ ràng, đứng vững hiệp một không phải là một cái khẩu hiệu để nói chơi cho vui, nhưng là cái sức mạnh thuộc linh trong đó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Quý vị thấy trong chiến tranh ngày xưa đó, thì thấy mỗi người có cái khiên, cái khiên mà để phòng thủ đó. Tại khi mà cái đoàn lính đi tới đó thì thế nào cũng bị bên kia họ bắn cung, thành ra những cái người lính này phải chắn cái khiên bằng cái khiên đó. Mà nếu người nào mà buông cái khiên đó xuống đó thì cả một cái đội sẽ bị tổn thương. Mỗi quý vị con cái Chúa trong hội thánh Westminster, mỗi người mang cái khiên là cái shield đó. Đó, cái shield đó trong Kinh Thánh nói là cái gì? Là lời của Đức Chúa Trời. Hả? Cái gươm là gươm gì? Hả? Gươm là lời của Đức Chúa Trời. Cái shield là cái gì? Cái thuận đó. Cái thuận của đức tin, phải không ạ? Thành ra phải hiệp một, gắn bó với nhau. Tại vì trong cái chiến trận của ngày xưa, nếu một người buông cái khiên đó xuống thì cả một cái đội đó bị tổn thương. Và hội thánh cũng vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mỗi người cùng đứng vững hiệp một thì cái chiến thắng quân thù hay là những cái tà linh chung quanh hay là đối diện với bất cứ cái điều gì đó thì mới vượt qua được. Lời Ê-phê-sô nói rất là rõ ràng. Hãy giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Sáng nay học trường Chủ Nhật biết Đức Thánh Linh là ai? Đức Thánh Linh làm gì cho dân sự của Chúa và cho cuộc đời của quý vị? Thì lời của Chúa nhắc nhở ở đây, giữ vững sự hiệp một của Thánh Linh. Thành ra cầu nguyện Chúa, cái giáo lý căn bản về Đức Thánh Linh, quý vị phải rõ ràng và đồng nhất. Và không có cãi lộn hay là cãi nhau bởi vì không có rõ cái điều này. Okay. Và trở về lại trong Dân Số Ký, cái bài học quý vị mới hấp sẵn hôm nay, hai điều ha. Thánh Linh là ai? Đức Thánh Linh làm gì? Và trong cái đoạn Dân Số Ký sáng hôm nay có bốn điều nói về Đức Thánh Linh là ai và bốn điều Đức Thánh Linh làm gì vào cái thời ngày xưa và cho dân sự của Chúa. Và đồng thời có ba điều nếu mà chúng ta áp dụng về cái giáo lý Đức Thánh Linh bị lệch qua một chút xíu thôi thì cả một cái sự tai hại xảy ra. Đó lý do tại sao Hebrew đoạn 10 câu 24-25 phải khích lệ nhau, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để kết luận, để kết luận, tôi đang sống cho ai? Đó là cái câu hỏi mà cái định đề đã đặt ra từ lúc đầu. Tôi đang sống cho ai? Sống cho Chúa có phải là cái sự chọn lựa tốt nhất cho tôi giữa cái lúc khó khăn hay không? Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, mỗi ngày hay là mỗi giờ trong cuộc sống, quý ông bạn cho em phải khẳng định tôi sống cho Chúa là cái sự chọn lựa đáng giá nhất. Trong lúc mà tôi phải đối diện với những cái khó khăn hay là đối diện với những cái biến chuyển mà nó có thể qua tin tức, qua dòng bà con họ hàng hay là bất cứ điều gì, sống cho Chúa giữa khó khăn không phải là điều dễ. Tôi biết cái điều này, nhưng mà lời của Chúa sáng nó nhắc nhở là cái điều đáng sống nhất. Khi mà một đời sống của con cái Chúa hay là cá nhân tôi, tất cả quý vị ở đây, mỗi người tỏa sáng trong cái hoạn nạn, nó chỉ xảy ra khi chúng ta chọn sống vì Chúa hơn là chính mình. Khi hội thánh hiệp một thì sẽ đứng vững vàng, thì lúc đó danh của Chúa mới được rao ra, tin lành được lan rộng, và cái phần thưởng đời đời mà Chúa hứa mới xảy ra cho con cái Chúa. Như vậy, sống cho Chúa giữa khó khăn, sáng hôm nay muốn nhắc nhở điều gì? Thứ nhất, đức tin phải tỏa sáng trong lúc hoạn nạn. Thứ hai, phải có sự chọn lựa, quyết định một cách rõ ràng, sống cho Chúa Giêsu Christ. Và thứ ba, đừng có bao giờ đứng một mình cả, đứng vững được, tạ ơn Chúa, nhưng mà phải có cái sự hiệp một trong một cái cộng đồng. Đức tin, có thể cái lớp trường Chủ Nhật là một cái cộng đồng đức tin, có có thể cái nhóm họp trong mỗi tuần là cái cộng đồng đức tin, và ngay cả các lớp trường chủ nhật và hội thánh Chúa thờ phượng chung với nhau là một cái cộng đồng đức tin phải đứng vững. Và hiệp một, tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lạy Chúa, xin Chúa dạy cho chúng con sống cho Ngài mỗi ngày. Dù con biết rằng cuộc đời của chúng con hay là đường đời của chúng con có thể gặp khó khăn, nhưng con cầu xin cho Đức Thánh Linh của chúng con được tỏa sáng. Xin cho con chọn cái cách sống vì danh của Ngài, chứ không phải là vì bản thân. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có tấm lòng hiệp nhất trong hội thánh của Chúa, để đứng vững được trong cái thời kỳ mà có thể nói khó khăn hay là thử thách sắp tới. Chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và dâng lời cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.